thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của SBS Radio với Tuyết Lê. Thị trường nhà đất ở Sydney bùng nổ, dẫn đến tình trạng vô gia cư gia tăng. Một báo cáo mới đây cho biết, tỷ lệ người vô gia cư ở New South Wales đang tăng lên nhanh nhất trong tất cả các tiểu bang của Úc. Việc giá nhà tăng mạnh đã ảnh hưởng đến giá cho thuê, dẫn đến việc không ít người đã phải xin vào ở nhà chính phủ. Số người chờ đợi được thuê nhà chính phủ đã tăng quá 55.000 người và thời gian chờ đợi được cấp chỗ ở đã lên đến hơn 10 năm. Hệ thống nhà chính phủ hiện tại đang trong giai đoạn căng thẳng. Số người vô gia cư được cấp chỗ ở vĩnh viễn ngày một ít hơn so với 5 năm trước đây. Theo thống kê từ hệ thống nhà ở tại New South Wales, số chỗ ở trong nhà chính phủ, nhà cộng đồng, tính cả Aboriginal Housing Office, vẫn không thay đổi suốt một thập niên qua, tức là chỉ có 139.373 chỗ trong năm 2016, chỉ tăng 164 chỗ so với số liệu năm 2006. Trong thời gian gần đây, dù đã có một số thay đổi trong số chỗ ở, nhưng tại tất cả những khu vực của Sydney và Central Coast, thời gian chờ đợi để được cấp nhà chính phủ vốn dĩ tối thiểu, hầu hết đều phải đợi hơn 10 năm. Ông Lawrence Troy của Trung tâm Nghiên cứu Đại học New South Wales đã cho biết việc thiếu thốn vốn đầu tư vào hệ thống nhà chính phủ trong thời gian dài, cũng như việc dùng nhà ở như một phương tiện đầu tư, giảm thuế cho chủ nhà và việc giá nhà đất gia tăng liên tục đã đẩy hệ thống nhà ở rơi vào tình trạng căng thẳng. Theo ông Lawrence, những người bị đẩy ra khỏi thị trường mua bán nhà ở phải chuyển sang thuê nhà tư nhân, nhưng với mức thu nhập tương đối cao, họ sẽ làm giá thuê lạm phát. Còn những người thu nhập kém cỏi ở đáy của thị trường nhà ở là những người bị đẩy ra khỏi khu vực nhà chính phủ vào thị trường cho thuê tư nhân sẽ rơi vào tình trạng còn tệ hơn nữa khi thị trường thuê nhà hiện đang chịu rất nhiều căng thẳng. Ông nói thêm, nếu giá thuê nhà chỉ cần thấp hơn một chút thì sẽ bớt đi số người xin vào ở nhà chính phủ. Chúng ta cần thêm nhiều nhà ở nhắm trực tiếp đến đối tượng là những người có thu nhập thấp. Giám đốc của Hội giúp người vô gia cư New South Wales, bà Catherine McCammon đã cho biết, thông qua những số liệu trong thời gian gần đây về sự tăng trưởng của nền kinh tế, có ý kiến cho rằng thị trường sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân, đồng thời giảm bớt tình trạng căng thẳng lên vấn đề nhà ở của xã hội. Bà nói việc phát triển hệ thống nhà ở là cần thiết, thế nhưng chúng ta cũng cần phải cải tổ cả hệ thống thuế, phải nhìn vào việc tăng vốn cũng như những đường hướng tiêu cực, không chỉ đơn thuần là giải quyết khủng hoảng nhà ở, mà chúng ta phải chấm dứt tình trạng vô gia cư bằng cách hỗ trợ và cung cấp nhà ở cho họ, cũng như hỗ trợ tiền thuê nhà, để người dân có thể dùng thị trường thuê nhà tư nhân. Chúng ta còn cần phải xem xét quyền lợi của người thuê nhà về lâu dài. Hội đồng giúp người vô gia cư, Salvation Army và một số tổ chức phi lợi nhuận khác đều đã ban hành chiến dịch Everybody's Home nhằm kêu gọi chính quyền liên bang hành động bằng cách trợ cấp thuế cho các quỹ hưu bổng và các nhà đầu tư khác. Từ đó, họ có thể cho thuê 200.000 chỗ ở với giá thấp cũng như xây dựng thêm 300.000 căn nhà mới. Cũng trong tuần này, thủ lãnh Đảng Xanh, bác sĩ Richard De Natale đã muốn biến Ngân hàng Dự trữ Liên bang thành một ngân hàng độc lập dành riêng cho người dân. Bác sĩ Richard De Natale đổ lỗi cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang trước cơn khủng hoảng giá nhà, cũng như cho rằng vì tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng và hiện chúng ta mới có cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia. Ông Natale nói rằng, Ngân hàng Nhân dân là câu trả lời phần lớn phục vụ cho những người mua nhà để ở, chứ không phải để đầu tư, cho vay 60% giá trị căn nhà và với lãi suất phải chăng cho những người mua căn nhà đầu tiên. Trình bày tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, thượng nghị sĩ De Natale cho biết điều quan trọng là giúp cho những người dân bình thường có thể bước chân vào thị trường địa ốc.
Điều đó giúp cho khoản vay trở nên phải chăng hơn, có nghĩa là họ sẽ không phải cạnh tranh với những người mua nhà đầu cơ hay đầu tư, có nghĩa là họ sẽ có được lãi suất phải chăng hơn. Chúng ta muốn thấy một khu vực ngân hàng an toàn, ổn định, hoạt động vì quyền lợi của khách hàng chứ không vì lợi nhuận như những gì chúng ta đang có hiện nay.
Nhưng Liên đảng không đồng ý với đề nghị của Đảng Xanh. Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nói chi phí vận hành các khoản vay của một ngân hàng quốc gia như vậy sẽ cao hơn là các ngân hàng thương mại. Ông nói nếu người mua nhà có thể vay 60% giá trị căn nhà họ muốn mua, thì những ai giàu có, các nhà đầu tư sẽ không bỏ qua lợi nhuận 40% còn lại hấp dẫn đó. Ông Morrison nhắc nhở mọi người rằng lịch sử đã cho thấy chính phủ can thiệp nhiều quá, không phải là điều hay. Thủ lãnh đối lập Bill Shorten không ủng hộ ngay ý tưởng này, mà chỉ dè dặt nhận xét rằng nó chưa được nghiên cứu kỹ càng. Ông Shorten nhắc lại chủ trương của Đảng Lao động để giải quyết tình trạng giá nhà quá đắt đỏ, chính phủ cần thay đổi quy định cho các nhà đầu tư bù lỗ qua thuế khi mua nhà cho thuê. Nên lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời hay không? Khi tiền điện cứ tăng vòn vọt và tiền lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời giảm, có thể người ta sẽ mất ít thời giờ hơn để quyết định lắp những tấm năng lượng mặt trời này và sẽ có suy nghĩ là trong bao lâu mới lấy lại được số vốn đã bỏ ra. Các phân tích gần đây từ trang finder.com.au cho thấy chủ nhân các tấm pin mặt trời có thể lấy lại vốn lắp đặt trong vòng từ 6 đến 10 năm, với mức tiết kiệm tiền điện có thể lên đến 94.273 đô la trong 25 năm. Trung bình một hệ thống năng lượng mặt trời tốn kém khoảng 20.000 đô la, với tuổi thọ là 25 năm, bao gồm chi phí của máy biến thế và pin. Nếu dùng năng lượng mặt trời, các cư dân Adelaide có mức tiết kiệm điện hàng năm nhiều nhất khoảng 3.771 đô la một năm trong suốt 1/4 thế kỷ. Tiếp đến là Sydney, 3.150 đô la, Brisbane, 2.683 và Melbourne là 1.988 đô la. Điều đó sẽ thấy một hệ thống năng lượng mặt trời tại Adelaide sẽ tự trả hết tiền vốn lắp đặt trong 6 năm. Ở Sydney phải mất 7 năm, 8 năm ở Brisbane và 9 năm ở Melbourne. Những phân tích này dựa trên giả thiết rằng 1/4 việc sử dụng năng lượng của gia đình vẫn sẽ đến từ lưới điện và giá sẽ tiếp tục tăng với tốc độ 5,01% mỗi năm. Số liệu của ACCC cho thấy giá điện đã tăng đến 63% trong 10 năm qua. Trong khi đó, bản báo cáo tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Năng lượng Australia cho hay các tấm pin mặt trời đã được giảm giá đến 35%. Đối với các hệ thống năng lượng mặt trời 4 kW, 5 kW trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2012 đến năm 2016, trong cùng kỳ, quy mô hệ thống trung bình đã tăng gấp đôi lên 6 kW. Hội đồng Năng lượng đã tạo ra thời kỳ hoàn vốn cho các hệ thống năng lượng mặt trời cho thấy, trong báo cáo tháng riêng năm 2018, thời gian hoàn vốn là 5 năm cho hệ thống 2 kW ở Adelaide, từ 5 đến 10 năm đối với Sydney và Brisbane, và từ 10 đến 15 năm đối với Melbourne.
Thưa chị Tuyết Lê, khi đang ở một ngôi nhà nào đó mà lại bán đi, mua nhà khác và dọn nhà là một chuyện nhức đầu vì đồ đạc hỗn loạn, mất thì giờ. Nhưng trên hết, người ta nói chuyện tốn kém chủ yếu là do thuế con niêm. Vậy thì thuế con niêm là thuế gì và khoảng bao nhiêu cho một căn nhà vậy chị?
Theo định nghĩa của Văn phòng Thuế vụ Úc Châu, thì thuế con niêm là cái mức thuế đánh vào những văn kiện chứng từ, bao gồm phần lớn các văn bản pháp luật, kiểm tra, biên nhận để xác nhận chủ quyền của một căn nhà. Đăng Trình cũng như quý thính giả biết là thuế con niêm được cho là có nguồn gốc ở Tây Ban Nha và sau đó được áp dụng ở Hà Lan vào những năm 1620, ở Pháp vào năm 1651, Đan Mạch vào năm 1657 và tại Anh vào năm 1694. Phải đóng bao nhiêu thì cái thuế này có thể thay đổi tùy thuộc vào tiểu bang và lãnh thổ. Tại Sydney, nơi giá bất động sản cao nhất, thuế con niêm bắt buộc phải trả là 50.464 đô la khi mua một ngôi nhà trung bình. Melbourne cũng không rẻ hơn nhiều, Melbourne là 49.712 đô la. Mặc dù giá nhà Sydney chênh lệch với Melbourne là 276.000 đô la. Ngay cả Hobart, nơi thuế con niêm thấp nhất, thì một người mua căn nhà với giá trung bình của tiểu bang này có thể phải trả thuế này là 15.851 đô la. Theo sự phân tích mới nhất vừa được công bố, thì trung bình thuế trước bạ đã tăng đến 800% trong vòng 20 năm qua. và Ủy ban Bất động sản Úc Châu, tức là Property Council of Australia, nói rằng sự gia tăng khủng khiếp này làm nản lòng người mua nhà và gây nên một cái bức rào ngăn cản rất là lớn trong việc người ta muốn sở hữu một ngôi nhà. Giám đốc điều hành của cơ quan này là ông Ken Morrison nói rằng thuế quan niêm hiện thời không còn kiểm soát được nữa và nó trở thành là gây tác hại cho nền kinh tế của Úc.
Thuế quan niêm có phải là tốn kém duy nhất không? Và còn những chi phí nào nữa thưa chị?
À không, thuế quan niêm không phải là chi phí duy nhất. Bởi vì khi mình bán nhà cũ mua nhà mới thì các đại lý bất động sản tính cái tiền hoa hồng khoảng 2% trên tổng số giá trị của căn nhà của mình bán, tức là khoảng 23.590 đô la cho một ngôi nhà trung bình ở Sydney và 18.077 đô la cho một căn nhà ở Melbourne. Rồi còn phải tính đến chi phí dọn nhà nữa. Các nghiên cứu cho thấy tổng cộng những món tiền, tất cả mà cộng lại đó, những món tiền không tên này nó lên đến khoảng 70.000 đô la. Và cái món tiền quá lớn này là một trở ngại đáng kể. Và nghiên cứu cho thấy rằng thay vì bán nhà dọn đi nơi khác, nhiều người đã chọn giải pháp là ở lại và sửa sang lại cái nhà cũ để mà họ có được một ngôi nhà họ mong muốn.
Lướt qua những con số chị vừa nói thì thấy với số tiền ấy, người ta có thể sửa được nhiều thứ trong nhà. Việc tân trang nhà có rẻ hay không và sửa nhà có đáng tiền hay không thưa chị?
Cái việc tân trang thì không hề rẻ. Vì vậy, các chuyên gia nói là chủ nhà cần phải quyết định được chiến lược nào là tốt nhất. Tức là bán nhà là tốt hơn hay là sửa nhà là tốt hơn và sửa là sửa như thế nào. Một cuộc khảo sát của finder.com.au cho thấy 1/3 người Úc đã tân trang lại ngôi nhà của họ. Và theo chuyên gia Besby Hassan, những cái tốn kém quá nhiều, thuế quan niêm, chi phí dọn nhà, tiền hoa hồng khi bán nhà v.v. là cái yếu tố quyết định để mà người ta không rời chỗ ở nữa mà ở lại để mà sửa nhà. Cuộc khảo sát nói trên cũng cho thấy 26% người tân trang nhà để ở là để nâng cao giá trị lâu dài của tài sản của họ. Chỉ có 10% là sửa nhà để bán. Theo nghiên cứu, việc tân trang các khu vực trọng điểm của ngôi nhà, những khu vực mà cả nhà sinh hoạt nhiều nhất, những cái khu vực mà nó là bộ mặt của căn nhà, nó có thể tốn kém thấp hơn cái giá mà 70.000 đô la mà chúng ta mới nói. 70.000 đô la mà người bán nhà chuyển sang nhà khác phải chịu. Nghiên cứu này cho biết sửa nhà bếp chi phí trung bình là 16.883 đô la, trong khi sửa nhà tắm có giá là 12.460 đô la. Sửa lại sàn nhà toàn ngôi nhà của mình, lột thảm, lót gỗ, vân vân thì là tốn 9.738 đô la. Hoặc là những cái decking ở ngoài trời, ở ngoài nhà mình có những cái mái để mà mình có thể barbecue, ở dưới là mình làm những cái sàn đó. Một cái sàn gỗ ngoài trời thì chỉ tốn khoảng 12.392 đô la. Và những cái sửa chữa lặt vặt bên ngoài nữa thì khoảng 11.446 đô la. Là một cái bài tính cộng đang trình với quý khán giả thấy là nhà bếp, phòng tắm, sàn nhà, sàn gỗ, những chi phí bên ngoài cộng lại thì chưa đến 60.000 đô la, tức là nó còn thấp hơn cái 70.000 đô la nếu mà mình phải bán nhà. Nhưng giám đốc công ty xây dựng The Middle Woman là bà Sarah Wood cho biết nếu mà những cái tân trang lớn hơn thì sẽ tốn kém nhiều hơn so với việc dọn nhà. Bà nói rằng các khách hàng của bà thường chi từ 300 đến 500.000 đô la để tân trang toàn ngôi nhà. Nhưng mà chi phí đó chỉ có ý nghĩa khi gia chủ muốn ở đó lâu dài. Bà nói rằng, theo giám đốc Robert Simon của Richardson and Grange Mossman và Neutral Bay, khi mà các chủ nhà phải đối mặt với những khoản tiền phải trả khi đóng thuế quan niêm, thì quyết định tân trang nhà ở của họ trở nên dễ dàng hơn. Ông Simon cho biết, mọi người đang trông đợi và sẽ phải trả thuế quan niêm từ 350.000 đến 800.000 đô la nếu mà cái giá trị tài sản của họ muốn mua vượt quá 3 triệu đô la. Ông nói thêm là khi họ nhìn thấy những gì họ phải trả, họ cảm thấy sửa nhà là một cái giải pháp tốt hơn. Riêng bà Wood thì nói rằng các chủ nhà đang chuẩn bị tiết kiệm tiền để tạo ra ngôi nhà mơ ước của họ chắc chắn là sẽ hài lòng với kết quả sửa nhà.
Thế nhưng có phải lúc nào tân trang cũng là giải pháp tối ưu? Khi nào đi mua nhà khác tốt hơn là sửa lại nhà để ở?
Người ta ngại nhất là thuế quan niêm với lại chi phí cho đại lý nhà đất. Nhưng mà đôi khi cái việc này cũng phải chấp nhận khi mà người ta thấy là cái nhà mình không thể sửa chữa được nữa, hoặc là sẽ sửa sẽ cũng vẫn không được như ý muốn. Hoặc là có khi vì lý do việc làm, ví dụ lý do trường học của con mà chủ nhà muốn đổi cái vùng cư trú ra ngoài ô, hay là hoặc đổi đi thành phố khác. Hoặc là có những trường hợp đang ở một căn chung cư apartment thì không muốn nữa vì chung cư chật chội quá, bây giờ muốn ở nhà. Thì trong trường hợp đó không thể sửa chữa gì được mà phải chấp nhận thuế quan niêm và những cái chi phí di chuyển cũng như là tiền hoa hồng cho các đại lý nhà đất. Một lý do khác là có những cái chi phí không lường trong việc sửa nhà có thể làm cho cái ngân sách, cái túi tiền của gia chủ gặp nhiều rủi ro. Thí dụ như lột bỏ những lớp vách của một ngôi nhà cũ thì mình lại phát giác ra những cái vấn đề không thể bỏ qua được. Và thanh tra tài sản Eamon Donnellan thuộc Hội Tư vấn Xây dựng cho biết điều này có thể thổi bùng thêm nhiều chi phí khác. Ông cho biết nhiều tòa nhà mới được làm bằng gỗ hoặc ván thì thay thế một căn nhà như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong khi đó với một bức tường gạch cổ hơn thì đó là một cái công việc rất là phức tạp. Và không sửa nhà mà dọn nhà cũng có thể là một lựa chọn thông minh nếu mà việc tân trang ngôi nhà hiện tại đang ở không thể thực hiện được vì nhà nhỏ bé chật hẹp quá, hoặc là ngôi nhà đó thuộc loại nhà heritage home, tức là thuộc loại nhà di tích. Người ta cho biết là tân trang một ngôi nhà liền kề trong nội ô thành phố có tuổi hàng thế kỷ có thể dễ dàng tốn kém đến $200,000. Và cái giá này không có bao gồm nới thêm phòng ngủ, nếu mà lên một tầng nữa thì có thể cái giá nó còn tăng gấp đôi. Thành thử ra là dọn nhà có thể là cách tiết kiệm chi phí hơn để tránh phải sửa chữa một căn nhà quá cũ và quá chật hẹp.